truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 11 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Thành phố Thái Nguyên gặp mặt biểu dương doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu năm 2016 nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Với tình trạng giá thuốc ngày càng tăng và không thống nhất tại các cơ sở kinh doanh, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có giải pháp siết chặt quản lý với mặt hàng này.
Những năm qua, cấp ủy chính quyền xóm Bến Đò, xã Thịnh Đức luôn tìm ra những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó chú trọng tới việc nâng cao giá trị sản phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi nhằm cải thiện đời sống cho người dân địa phương. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016.
Sáng ngày 10 tháng 10, Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, biểu dương khen thưởng doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu năm 2016. Tới dự có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. 9 tháng đầu năm 2016, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Kinh tế giữ vững được nhịp độ tăng trưởng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 95% kế hoạch thành phố. Nhiều dự án mới phát sinh được triển khai có hiệu quả, một số dự án triển khai nhiều năm đến nay đã hoàn thành. Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã nhấn mạnh kết quả trên có được là nhờ sự nỗ lực trong điều hành lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn thành phố, mà đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Đồng chí nói:
với vai trò là lực lượng chủ lực xung kích trên mặt trận kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiệm vụ và trách nhiệm của các doanh nghiệp, doanh nhân là rất nặng nề. Vì vậy tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân cần tiếp tục phát huy sức mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp phát triển, tạo được uy tín và sức cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường, đảm bảo việc làm, chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động trong doanh nghiệp, thường xuyên củng cố xây dựng bộ máy quản lý và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp vững mạnh, xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên của chúng ta. Trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên cam kết sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có hơn 3.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó doanh nghiệp thành lập mới là 250 doanh nghiệp. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp là gần 90 người, có thu nhập bình quân đạt trên 5 triệu đồng một người một tháng. Một số doanh nghiệp tiêu biểu đã duy trì liên tục trong nhiều năm, có doanh thu lớn, nộp ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước và làm tốt công tác xã hội như Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, Doanh nghiệp Tư nhân Trung Thành, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền núi. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp đã bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của các cấp chính quyền thành phố trong thời gian qua, đã tích cực tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn như đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính. Ông nói:
trên chặng đường tiếp theo, trong thời gian tới, mặc dù còn có nhiều khó khăn thách thức, doanh nghiệp doanh nhân chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm qua nhiều năm hội nhập, lại có sự đồng hành của cả một hệ thống chính trị thành phố. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, quyết tâm phấn đấu và làm giàu cho mình và góp phần xây dựng thành phố thân yêu.
Nhân dịp này, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã biểu dương khen thưởng 22 doanh nghiệp xuất sắc và 21 doanh nhân tiêu biểu năm 2016. Đây là sự ghi nhận trong quá trình phát triển, đóng góp kinh tế xã hội của doanh nghiệp đối với thành phố Thái Nguyên. Đồng thời là sự động viên quý báu các doanh nhân, những người đứng đầu doanh nghiệp đã không ngừng chủ động, năng động trong tìm kiếm, mở rộng thị trường, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.
Trong 5 ngày từ ngày 10 đến 14 tháng 10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2016 cho gần 100 học viên là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2014-2019. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường, lãnh đạo các tổ chức thành viên. Tới sự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những chuyên đề như một số điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Nghị quyết số 03 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, Hiến pháp năm 2013 và nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Những vấn đề cơ bản về tổ chức hoạt động, các mối quan hệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng dẫn thực hiện luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, v.v. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp của thành phố những kiến thức cơ bản về tổ chức và hoạt động của hệ thống mặt trận, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức mặt trận trong hệ thống chính trị. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thịnh Đán cho biết thêm.
Qua 4 chuyên đề của lớp tập huấn đề ra thì chúng tôi được tiếp thu trong đó nội dung về những điểm mới về trong nghị quyết đại hội 12 của Đảng và triển khai chỉ thị 03 của tỉnh Thái Nguyên về phát triển thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2020. Và những nghiệp vụ về phản biện xã hội và nghiệp vụ về công tác mặt trận Tổ quốc theo luật mặt trận Tổ quốc quy định thì chúng tôi cũng hiểu và nắm bắt thêm để phát triển về nâng cao về trình độ của cán bộ mặt trận Tổ quốc ở cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ mà trên cơ sở Đảng lãnh đạo mặt trận Tổ quốc và các tổ chức toàn thể chính trị xã hội phối hợp để triển khai vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung, các phường xã nói riêng để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.
Sau 2 ngày học lý thuyết, các học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận sẽ có 3 ngày đi học tập kinh nghiệm thực tế tại tỉnh Lào Cai.
Trong tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được 450 tỷ đồng, trong đó thu nội địa được 391 tỷ đồng, còn lại 59 tỷ đồng là từ hoạt động xuất nhập khẩu. So với tháng 8, số thu tháng 9 giảm tới 172 tỷ đồng, trong đó nguồn thu nội địa giảm 57 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 115 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan Thái Nguyên, sở dĩ nguồn thu xuất nhập khẩu tháng 9 giảm mạnh là do mặt hàng điện thoại và máy tính bảng của công ty điện tử Samsung Thái Nguyên bán ra thị trường nội địa giảm mạnh, trong khi đó số thu công ty này hiện chiếm tỷ trọng lên tới 60-70% tổng thu của Chi cục. Ở nguồn thu nội địa, số thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh giảm tới 95 tỷ đồng so với tháng 8 đã tác động mạnh đến nguồn thu trong tháng 9, chỉ được 62,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, bù lại ở nguồn thu cấp quyền sử dụng đất trong tháng được tới 141 tỷ đồng, cao hơn tháng trước 68 tỷ đồng. Các nguồn thu còn lại có tăng giảm so với tháng trước nhưng không quá lớn. Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường được 39 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 29 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 26,8 tỷ đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 21,5 tỷ đồng, phí lệ phí 11 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt gần 6.700 tỷ đồng, vượt 190 tỷ đồng so với dự toán cả năm tỉnh giao, tương ứng với 2,9%. Trong đó, thu nội địa được trên 5.200 tỷ đồng, bằng 117,5% so với cùng kỳ năm 2015, vượt 7,4% so với dự toán năm. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 1.428 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch năm.
Những năm qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tốt nhiều hoạt động cũng như hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên phát triển kinh tế. Cụ thể, trong 3 năm từ 2013 đến năm 2016, hội đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức trên 900 buổi tập huấn cho gần 63.000 lượt hội viên, triển khai 53 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 1.600 lao động nông thôn, tổ chức 64 cuộc hội thảo với gần 5.000 lượt hội viên tham gia. Hội ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 2.200 lượt hội viên vay với dư nợ hàng năm từ 36 đến 44 tỷ đồng, cung ứng trên 150 tấn phân bón các loại. Để tạo điều kiện cho các hội viên có cùng sở thích phát triển kinh tế và có thể giúp đỡ nhau về kinh nghiệm cũng như khoa học kỹ thuật, Hội Nông dân thành phố đã thành lập 14 tổ hợp tác, nhóm sở thích giúp đỡ nhau sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm như nuôi gà đẻ trứng kết hợp ấp nở con giống tại phường Tích Lương, sản xuất bún bánh tại xã Cao Ngạn, trồng chanh quất tại xã Thịnh Đức, sản xuất chế biến chè an toàn tại xã Tân Cương, Phúc Trì. Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân trong chăn nuôi sản xuất phát triển kinh tế, trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên, đồng thời tạo cơ hội cho các hội viên tiếp cận các nguồn vốn cũng như cây con giống mới thực hiện tại gia đình nhằm tăng thêm thu nhập.
Thưa quý vị và các bạn, thuốc là loại hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Tuy nhiên, thời gian qua, giá của các loại thuốc trên địa bàn tỉnh vẫn trong tình trạng rối loạn, đặc biệt là tại các quầy thuốc tư nhân. Không được lựa chọn, không được mặc cả, người dân chỉ có thể thuận theo người bán mà không biết mức giá hay chất lượng loại thuốc mình mua. Bài viết Loạn giá tại các quầy thuốc tư nhân của tác giả Khánh Huyền đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Bước ra từ một hiệu thuốc trên đường Lương Ngọc Quyến, chị Nguyễn Kim Nhung ở tổ 15 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên không khỏi sửng sốt. Tôi bị đau dạ dày mãn tính nên thường xuyên phải uống thuốc. Ngoài những thuốc do bảo hiểm y tế cấp, tôi thường mua Nexium 40mg ở ngoài. Tuy nhiên so với tháng trước, giá một hộp thuốc đã tăng thêm 40.000 đồng một hộp. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng của nhóm thuốc và dịch vụ y tế liên tục tăng. Chỉ riêng tháng 8 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng của nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh với mức tăng 73,18% so với tháng trước đó. Trong đó, các mặt hàng thuốc tăng trung bình từ 5 đến 10%. Không chỉ tăng giá, tại các quầy thuốc tư nhân còn xảy ra tình trạng chênh lệch giá khá lớn. Với cùng một chủng loại thuốc, cùng đơn vị sản xuất, nhưng tại mỗi nhà thuốc lại có những mức giá khác nhau. Đơn cử, trong đợt giám sát công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân mới đây, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh phát hiện thuốc Nitromin 2,6mg của cùng một nhà sản xuất, nhưng bán với giá khác nhau ở 3 hiệu thuốc khác nhau. Tại quầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa An Phú, loại thuốc này được bán với giá 18.000 đồng một vỉ. Hiệu thuốc Việt Nụ nằm trên đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, bán với giá 22.000 đồng một vỉ. Đặc biệt, tại nhà thuốc Hoàng Triều, đại lý của Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Y tế Thái Nguyên tại huyện Đại Từ, thuốc Nitromin 2,6mg được bán với giá 25.000 đồng một vỉ. Như vậy, có thể thấy, giá thuốc tại mỗi nhà thuốc không có sự đồng nhất. Mỗi nơi một giá, và mạnh ai, người nấy bán. Trong khi đó, đa phần tâm lý người đi mua thuốc đều coi thuốc không giống các mặt hàng tiêu dùng khác. Không thể trả giá nên hầu hết người mua đều chỉ biết trả tiền theo đúng giá niêm yết tại nhà thuốc. Thêm vào đó, do tâm lý lo lắng khi bị bệnh nên rất ít người đủ kiên nhẫn để đi tới vài nhà thuốc nhằm khảo giá. Cho ý kiến về việc này, chị Vũ Hà My ở tổ 22 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Qua những lần mua thuốc ở các hiệu thuốc khác nhau, tôi có biết chuyện chênh lệch giá. Nhưng khi người nhà bị bệnh thì mình chỉ có thể nghĩ đến mua thuốc điều trị, chứ không ai so đo mấy nghìn hay mấy chục nghìn. Kể cả những người có điều kiện kinh tế khó khăn vẫn chấp nhận chịu thiệt. Giải thích về tình trạng loạn giá thuốc như hiện nay, bà Nguyễn Thị Bích Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện nay Sở Y tế đang quản lý giá thuốc theo thông tư số 15/2011/TT-BIT của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện và thông tư liên tịch số 50/2011/TT-LT-BIT-BTC-BCT của Liên Bộ Y tế Tài chính Công Thương về hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người. Trong đó chỉ quy định về các yếu tố kê khai lại giá thuốc, niêm yết giá thuốc, quản lý giá thuốc do ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế chi trả và nguồn thu viện phí. Thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan cơ sở trong việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc, thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý giá thuốc. Còn về giá thuốc tại các cơ sở kinh doanh thuốc tư nhân vẫn hoạt động theo quy luật cạnh tranh của thị trường. Hàng năm Sở Y tế đều tổ chức thanh kiểm tra chuyên ngành, liên ngành đối với các cơ sở hành nghề kinh doanh thuốc ngoài công lập và đã nhắc nhở xử phạt nhiều cơ sở. Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước, các đoàn thanh kiểm tra chỉ có thể xử phạt các lỗi liên quan đến quy định hành nghề, chế độ bảo quản, sắp xếp thuốc, quản lý mua bán thuốc, chứ không thể xử phạt về chênh lệch giá. Thêm nữa, một trong những nguyên nhân có thể kể đến khiến giá thuốc trên thị trường loạn là do tâm lý xính thuốc ngoại của nhiều người bệnh. Với những người bệnh nhẹ, nhiều người có thói quen ngại đến khám bệnh tại các cơ sở y tế mà tự mua thuốc tại các nhà thuốc tư nhân. Đa phần người mua đều chỉ nói biểu hiện bệnh và nhờ dược sĩ lấy thuốc. Trong mỗi lần mua thuốc như vậy, không ít người đã hỏi thuốc ngoại với tâm lý loại thuốc này xịn hơn, giúp nhanh khỏi bệnh hơn. Vì vậy, nhà thuốc thường tư vấn cho người dân dùng thuốc ngoại, trong khi nhiều loại thuốc do các công ty trong nước sản xuất có cùng tác dụng với giá rẻ hơn lại bị bỏ quên. Chính tình trạng này đã kéo theo giá thuốc ngày càng tăng và loạn như hiện nay. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.118 cơ sở hành nghề kinh doanh thuốc, trong đó có 249 nhà thuốc và 650 quầy thuốc phân bố rải rác trong toàn tỉnh. Con số này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới, bởi hiện nay số lượng nhà thuốc mới nộp hồ sơ xin giấy phép vẫn ngày một đông. Tuy nhiên, với tình trạng giá thuốc ngày càng tăng và không thống nhất tại các cơ sở kinh doanh, các địa phương như hiện nay đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có giải pháp siết chặt quản lý với mặt hàng này. Thiết nghĩ nên có một cơ chế quản lý đặc biệt về giá cũng như chất lượng và phải có sự giám sát của ngành y tế và tài chính để người bệnh được chữa trị bằng các loại thuốc với đúng giá trị thực của nó.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 10. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Xóm Bến Đò chuyển mình trong phát triển kinh tế. Trước hết mời quý vị và bà con theo dõi phần tin. Vụ mùa năm nay, xã Cao Ngạn gieo cấy 220 ha lúa, chủ yếu là lúa mùa chung với cơ cấu giống SIN6, TH33, BTM1, Hương Thơm Kinh Bắc, v.v. Trong vụ mùa này, xã đã triển khai mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất như mô hình cấy hàng rộng hàng hẹp tại xóm vải trên diện tích 5 ha với 30 hộ tham gia. Mặc dù do ảnh hưởng của thời tiết, một số ít diện tích lúa mùa ở Cao Ngạn bị sâu cuốn lá và rầy nâu gây hại. Trước tình hình đó, xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ khi bệnh mới xuất hiện. Do phòng trừ kịp thời nên không ảnh hưởng nhiều đến năng suất cũng như chất lượng của lúa. Đến nay, bà con nông dân đã thu hoạch được trên 80% diện tích lúa, năng suất ước đạt 47,5 tạ trên 1 ha. Cùng với thu hoạch lúa mùa, người dân đang khẩn trương thu hoạch 35 ha ngô, ước tính năng suất đạt 45 tạ trên 1 ha. Thu hoạch đến đâu, bà con nông dân khẩn trương làm đất đến đó để gieo trồng cây vụ đông.
Thưa quý vị và các bạn, xóm Bến Đò xã Thịnh Đức hiện có 82 hộ dân và hầu hết các hộ đều sản xuất nông nghiệp. Với mục tiêu nâng cao đời sống cho nhân dân trong xóm, những năm qua cấp ủy chính quyền xóm đã triển khai nhiều giải pháp và tìm hướng đi cho các hộ dân trong trồng trọt và chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế.
Gia đình ông Đỗ Văn Thanh có trên 700m2 đất trồng chè và 1.500m2 đất vườn tạp. Cách đây 5 năm, gia đình ông thâm canh giống chè Trung Du, ngô, khoai lang. Dù cả gia đình đã bỏ nhiều công sức lao động sản xuất, nhưng vẫn theo canh tác cũ nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2009, gia đình ông bắt đầu chuyển sang trồng chè cành giống mới LDP1, thay thế cho chè giống cũ và cũng theo chủ trương của xã, xóm, ông cũng chuyển diện tích đất trồng vườn tạp sang trồng quất, ổi, bưởi da xanh. Sau hơn 5 năm cải tạo, hiện nay gia đình ông có 600 cây quất cảnh, 400 gốc quất thu quả, 300 gốc cam vinh, v.v. Mỗi năm cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Theo ông Thanh chia sẻ,
mình làm đấy là làm ruộng nhưng là công cán nó thấp, đầu ra vào nó không hợp lý. Làm ruộng một sào được khoảng tạ thóc quy ra một năm mới được khoảng độ 700-800. Nên một sào bây giờ mình thu thấp nhất phải có tầm 10 triệu trở lên. Đây là cái giá bèo thấp nhất. Còn quất cảnh này dòng nếu mà cứ tầm có khoảng 2 sào năm thì lãi suất nó cao hơn. Bảo bây giờ nó bình thường, nếu làm một làm lúa thì làm sao mà làm thu được vài trăm triệu. Nhưng mà làm cây thì chắc cỡ khoảng đôi 300 triệu mình đơn giản.
4 năm qua, nhận thấy đất đai hợp với các loại cây ăn quả, nên gia đình anh Hoàng Mạnh Cường, xóm Bến Đò chuyển toàn bộ 1.000m2 đất trồng màu sang trồng 600 cây cốt cảnh, 700 cây cam đường, 300 cây cam vinh, 200 gốc ổi và 100 cây bưởi da xanh. Để cây ăn quả cho hiệu quả cao, anh đã áp dụng khoa học kỹ thuật được tập huấn tại xã cũng như tham quan các mô hình trồng cây ăn quả của những hộ dân khác trong tỉnh để có thêm kinh nghiệm. Hiện nay, toàn bộ số cây ăn quả của gia đình anh đã cho thu hoạch. Năm 2015, từ diện tích đất trồng cây ăn quả, gia đình anh đã thu về 150 triệu đồng. Theo ước tính của anh, năm 2016 này, gia đình anh sẽ thu khoảng 200 triệu đồng. Anh cho biết.
Luôn luôn là mình phải cập nhật cái khoa học kỹ thuật, bởi vì thật ra nếu như mình cứ sử dụng theo cái cách cổ khoa học ngày xưa nó không tiên tiến thì mình sẽ vất vả, mà hiệu quả nó sẽ xuất thấp hơn so với là cái mức độ cây cập nhật khoa học kỹ thuật bây giờ, bởi vì nó hiện đại tiên tiến thì mình làm nó sẽ nhàn hơn. Nếu tính bình quân trên đầu mẫu thì năm nay của mình nó sẽ đạt từ khoảng 150 triệu đến 200 triệu. Và muốn phát triển để cho nó thành một cái vùng nguyên liệu để mình đưa xuất khẩu ra được thị trường các nước, nâng cao thu nhập cho gia đình.
Xóm Bến Đò hiện có 82 hộ dân với 380 nhân khẩu. Những năm qua, cấp ủy chính quyền xóm đã triển khai nhiều nghị quyết của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế, đặc biệt chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ diện tích đất vườn tạp, trồng màu kém hiệu quả sang trồng cây cảnh và cây ăn quả. Đến nay đã có khoảng 70% số hộ chuyển sang trồng cây ăn quả và cây cảnh. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, nên đời sống của các hộ dân trên địa bàn xóm ngày càng được nâng lên. Số hộ khá và giàu trên địa bàn xóm chiếm 50-60%, xóm chỉ còn 2 hộ nghèo, giảm 5 hộ so với năm 2011. Nói về vấn đề này, ông Trần Văn Chiến, bí thư chi bộ Bến Đò cho biết.
Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, chi bộ cũng ra nghị quyết là xây dựng cái mô hình trồng cây ăn quả, cây cảnh trên địa bàn. Thì theo cái xu hướng là phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có năng suất cao. Cũng sau khi thực hiện ra nghị quyết, chi bộ ra nghị quyết thì giao cho trưởng xóm triển khai tới nhân dân. Trước hết là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Sau đó là các hộ gia đình làm thì nó thấy hiệu quả thì nó mới là cứ hộ nọ là vận động hộ kia. Thì làm là đến hiện nay đến giờ là đạt được khoảng 70-80% là các hộ đã chuyển đổi sang trồng cái cây con giống có năng suất cao. Từ lúc mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng ấy thì là đời sống của nhân dân ấy là được cải thiện. Thứ nhất là về cái nền kinh tế. Cái thứ hai nữa là về cái đời sống, cái sinh hoạt hàng ngày, cũng như là tất cả mọi cái cần nhu cầu đến kinh tế thì là dân đều có cái thu nhập cao, thì cái đời sống của nhân dân được nâng lên.
Năm 2016, xã Thịnh Đức quy hoạch 30 ha đất nông nghiệp của xóm Bến Đò để thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo chương trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Thái Nguyên. Trước thông tin đó, nhân dân đã rất vui mừng và kỳ vọng vào những kỹ thuật tiên tiến sẽ được triển khai giúp bà con nông dân phát triển kinh tế bền vững, góp phần xây dựng quê hương Thịnh Đức ngày càng giàu đẹp. Quý vị và bà con nông dân vừa theo dõi chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Sau đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.